Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết chính phủ của ông sẽ không bao giờ tư hữu hóa Medicare. Đảng Lao động Liên bang đang tung ra một chiến dịch quảng cáo, trong đó cựu Thủ tướng Bob Hawke tập trung vào bản phúc trình của liên đảng xem xét lại hệ thống Medicare. Nhưng ông Turnbull cho rằng Medicare là một dịch vụ quan trọng của chính phủ.
Medicare will never ever be privatized.
Medicare sẽ không bao giờ bị tư hữu hóa. Medicare sẽ không bao giờ bị bán cho ai. Đó là một dịch vụ cốt yếu của chính phủ. Medicare sẽ luôn luôn được chính phủ cung cấp và tất cả các bộ phận của Medicare cũng sẽ tiếp tục được chính phủ cung cấp. Đó là điều mà tôi muốn nói rõ.
Về vấn đề công ăn việc làm, liên đảng cho biết họ sẽ có một chương trình trị giá 25 triệu đô cho các địa phương xa xôi của tiểu bang New South Wales nếu tái đắc cử. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết các vùng này mang lại 65% giá trị xuất khẩu của Úc và là địa điểm quan trọng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Phó thủ lãnh đảng quốc gia bà Fiona Nash cho rằng các vùng hẻo lánh có một vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng của nước Úc.
This $25 million announcement builds on the coalition's commitment.
Khoản hỗ trợ 25 triệu đô này chính là cam kết của liên đảng đối với các cộng đồng ở những vùng hẻo lánh của Úc. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các cộng đồng này. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi đầu tư vào đây sẽ khiến họ tự tin hơn, giúp cộng đồng ở các vùng nông thôn hẻo lánh trở nên vững mạnh hơn trong tương lai.
Về phía đảng lao động, ông Bill Shorten hôm qua vận động ở Nam Úc thăm nhà máy thép đang gặp khó khăn của Arium ở Wyala cùng với thượng nghị sĩ Jay Weatherill. Nhà máy thép này đang nằm dưới sự quản lý của một công ty quản trị phá sản sau khi những cuộc đàm phán với các chủ nợ thất bại. Những người quản trị cho biết việc tái cấu trúc và kinh doanh của tập đoàn này cần phải hoàn thành trong năm nay. Ông Shorten hứa sẽ hỗ trợ 100 triệu đô la dưới hình thức trợ cấp và cho vay, trong đó có 50 triệu đô từ chính phủ, để bảo đảm cho 3.500 công nhân có việc làm. Ông cho hay khoản hỗ trợ này sẽ giúp Arium đầu tư vào các nhà máy và thiết bị mới để làm việc hiệu quả hơn, từ đó bảo đảm ổn định hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thủ hiến Nam Úc, ông Jay Weatherill thuộc Đảng Lao động, hoan nghênh cam kết này của ông Shorten.
Chúng tôi đã có được một số lời hứa từ đảng tự do, nhưng hiện tại thì tình thế đã nghiêng về phía lao động nhiều hơn. Tất nhiên tôi muốn thấy sự thành công của ông Shorten cũng như của đảng tôi. Nhưng cuối cùng nhiệm vụ của tôi là phát triển những lợi ích của Nam Úc. Vì thế chúng tôi đặt vấn đề này cho cả hai chính đảng, và đó là công việc của tôi. Chúng tôi đã cố gắng để làm vai trò của một người mai mối để có được một thỏa thuận lưỡng đảng về vấn đề sắt thép. Ông Shorten đã khơi mào cho việc này và chúng tôi mong muốn Thủ tướng cùng tham gia.
Tuy nhiên, liên đảng từ chối tham gia vào cuộc tranh luận này. Ông Malcolm Turnbull cho rằng Arium gặp khó khăn như hiện nay chủ yếu là do quản lý kém hiệu quả.
What Mr. Shorten has announced is a very vague offer.
Những gì ông Shorten đã tuyên bố là một khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu đô la, chung chung. Ông ấy có định trợ giá cho việc buôn bán với một đối tác nước ngoài hay không? Chuyện đó rất khó nói. Nó chỉ cho thấy sự hiểu biết hạn hẹp về những khó khăn mà công ty Arium thực sự phải đối mặt. Lời hứa đó không liên quan gì nhiều đến việc bảo đảm công ăn việc làm cho 1.500 công nhân trong ngành thép và một con số tương tự cho ngành quặng sắt. Cho nên hứa hẹn đó không khả quan về mặt kinh tế và chỉ là một tuyên bố mang tính chính trị của ông Shorten mà thôi.
Những cam kết khác đã được đưa ra trong chiến dịch này bao gồm việc liên đảng hứa sẽ hỗ trợ 50,5 triệu đô la để số hóa các dịch vụ công nếu họ tái đắc cử. Trong khi đó, đảng lao động lại hứa hẹn rằng những người Úc sống trong các vùng bị thiệt thòi và có tỷ lệ thất nghiệp cao sẽ được tạo công ăn việc làm theo một kế hoạch trị giá 68 triệu đô la. Đảng này cũng hứa sẽ chi 12 triệu đô la trong khoảng 4 năm tới cho Thư viện Quốc gia Úc để tiếp tục bổ sung những nội dung mới vào kho dữ liệu trực tuyến của họ. Về phía đảng tự do, những nghi vấn tiếp tục được đặt ra xoay quanh công ty phần mềm Parakilia mà họ sở hữu. Công ty này cũng đồng thời là nhà tài trợ lớn thứ hai của đảng tự do khi chi cho đảng này 1 triệu đô la. Tổng trưởng tài chính Matthias Cormann cho rằng đảng này không làm điều gì sai trái.
Kilia, obviously like any company, has to comply with all relevant laws.
Para Kilia cũng như bất kỳ công ty nào khác phải tuân thủ theo tất cả các điều luật chung. Ý tôi là họ tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật và họ cũng phản hồi lại tất cả các yêu cầu hợp lý của các cơ quan công quyền một cách nhanh chóng. Và đó là những gì tôi mong họ sẽ làm từ đây về sau. Tôi rất tự tin rằng họ thực sự sẽ tiếp tục làm như thế. Tất cả các thành viên và các thượng nghị sĩ đều bình đẳng trong việc nhận được những hỗ trợ nhằm tiếp cận phần mềm này.
Các dân biểu của lao động cũng đã tiếp cận được với những dữ liệu tương tự về cử tri và những vấn đề mà họ đưa ra nhờ vào công ty phần mềm Magenta Linux. Nhưng ông Shorten cho rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa hai việc này. Lao động không hề sở hữu Magenta Linux và ông yêu cầu cơ quan kiểm toán điều tra về vụ việc này.
The Liberal Party pay Parakilia. The Liberal Party own Parakilia.
Đảng Tự Do trả tiền cho Parakilia. Đảng Tự Do sở hữu Parakilia. Đảng Tự Do trả tiền cho Parakilia, một công ty họ sở hữu bằng tiền của những người đóng thuế. Một vấn đề khác nữa ở đây là chúng tôi trả tiền cho Magenta Linux và chúng tôi không sở hữu nó. Chúng tôi không tái sử dụng như chiếc máy giặt của Đảng Tự Do, dùng thuế của dân để tạo ra lợi nhuận cho đảng của mình.
Ở một địa điểm khác, cựu thủ tướng Tony Abbott cũng xuất hiện mờ nhạt trong một chiến dịch vận động tranh cử. Australian Financial Review đã suy đoán rằng ông Malcolm Turnbull đang chịu áp lực từ nội bộ đảng về việc giao một vị trí tổng trưởng cho ông Abbott nắm giữ nếu như liên đảng tái đắc cử trong kỳ bầu cử tháng sau. Nhưng ông Abbott cũng đã nói với đài 3AW rằng ông đang tập trung vào khu bầu cử của mình ở New South Wales.
Tôi rất vui khi được làm một ứng cử viên cho khu vực Warringah và tôi nghĩ quốc hội kỳ tới sẽ còn hơn cả bận rộn khi thành viên Warringah mà mọi người chọn là tôi.